Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
sau đó phát đàn.
Dạ.
Một tiếng 15 phút thì nó đủ cái điểm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 24 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tự gia của Phật tử Minh Chiếu và Huệ Hằng để gặp gỡ cùng tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, nhằm trau dồi cho đời sống tâm linh và sự tu tập của chúng ta, để mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm chúng ta được lớn lên, được trưởng thành và được hạnh phúc trong Phật Pháp. Và thưa quý vị, trong cái tháng 2 âm lịch hàng năm của chúng ta, chúng ta có 3 cái ngày viếng quan trọng. Ngày mùng 8 là ngày lễ viếng Đức Phật Thích Ca xuất gia, Thái tử Tất Đạt Ca xuất gia. Ngày rằm là ngày viếng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Và ngày 19 là ngày viếng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm Quý Tỵ. Như vậy thì còn 2 ngày nữa đến ngày rằm là ngày lễ viếng Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Do vậy, trong cái dịp này chúng tôi xin chia sẻ cái đề tài là thông điệp Niết Bàn của Đức Phật, Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, có thể nói rằng cuộc đời của Đức Phật là cả một cái kho tàng, cả một cái bài học vô giá. Và mọi cái động thái, mọi cái hành trạng của Ngài đều để lại cho chúng ta những thông điệp rất là quý báu, mà chúng ta học cả đời, ứng dụng cả đời, không bao giờ hết được. Như vậy thì cái sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại thành Câu Thi Na trong rừng Sa La có một ý nghĩa như thế nào? Và chúng ta có thể học được gì và áp dụng sống như thế nào qua cái sự kiện vĩ đại đó? Thông thường thì chúng ta biết cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 8 sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Ngài. Thứ nhất là nhập vào thai của mẹ. Thứ hai, trụ trong thai của mẹ. Thứ ba là đản sinh. Thứ tư là xuất gia. Thứ năm là hàng phục ma oán. Thứ sáu là thành đạo. Thứ bảy là chuyển pháp luân. Và thứ tám là nhập Niết Bàn. Cho nên là khi chúng ta tìm hiểu về sự kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật thì chúng ta sẽ nghiệm ra nhiều cái điều rất là quý báu, để thấy rằng cuộc đời của chúng ta chỉ có một lần sống và một lần chết. Vậy thì mình sống làm sao để trong khi sống an lạc, và để khi vô thường đến, cái chết đến, mình ra đi trong cái sự tự tại, an nhiên, hoan hỷ. Đó là cái điều mà chúng ta phải thao thức, suy nghĩ thật nhiều để mà cố làm sao để vươn lên trong cuộc sống này. Thưa quý vị, sau 45 năm theo truyền thống của Nam truyền, 49 năm theo truyền thống Đại Thừa, đã hoành hóa khắp xứ sở của vương quốc Ấn Độ thời xưa, Ngài Đức Phật Thích Ca đã thiết lập nên giáo pháp trọn vẹn, hội chúng đã đầy đủ, những người đáng độ đã độ, những pháp đáng phải tuyên thuyết Ngài đã tuyên thuyết, những việc cần làm Ngài đã làm xong. Và tại thành Tỳ Xá Ly, 3 tháng trước khi nhập Niết Bàn, thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tuyên bố rằng 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Loan tin này, Ngài A Nan nhận được cái sự chỉ giáo của Đức Phật, thì cái tin Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đã loan khắp xứ sở của Ấn Độ thời bấy giờ. lan truyền một cách cực nhanh. Và khắp cả các vương quốc lớn thời bấy giờ như là Kosala, Magadha, rồi Vaisali vân vân, cả từ vua chúa thần dân cho đến chư tăng chư ni đều cảm thấy rúng động. 3 tháng đó là 3 tháng chuẩn bị cho một cái sự kiện vĩ đại bậc nhất trong cuộc đời của Đức Phật, là sự từ giả thế gian này. Và thưa quý vị, cho đến cái giai đoạn cuối cùng, những ngày cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đi từ thành Câu Thi Na, Đức Phật đi từ thành Tỳ Xá Ly đến thành Câu Thi Na, thì trên đường đi ngang qua một cái nơi địa phương gọi là Kesaputta. Lúc đó có bộ tộc là Kalama, những người Kalama. Và hay tin Đức Phật từ thành Tỳ Xá Ly về thành Câu Thi Na để nhập Niết Bàn, thì dân chúng Kalama cứ theo Đức Phật. Và có người khóc lóc, có người buồn bã. Đức Phật và giáo đoàn đi đến đâu thì dân Kalama đi đến nơi đó. Đức Phật thấy thương cái dân này quá, Ngài mới lấy cái bình bát của mình đó, tặng cho cái người bộ tộc Kalama, và nói rằng các con hãy đem bình bát này về thờ, và hãy xem đây là cái hiện hữu của ta. Mỗi khi các con nhìn bình bát này thì cũng như ta đang hiện hữu. Và bộ tộc những người Kalama nhận được bình bát của Đức Phật xong, nhưng vẫn còn đi theo. Đức Phật đành phải dùng thần thông của mình hóa thành một dòng sông ngăn cách giữa giáo đoàn của Ngài và những người Kalama đó. Cuối cùng không vượt qua dòng sông được, những người dân Kalama đã trở về lại quê hương và xây một cái bảo tháp thờ bình bát của Đức Phật. Và ngày nay chúng ta đi đến xứ sở Ấn Độ thì chúng ta có thể thấy được cái bảo tháp ở tại Kesaputta, một bảo tháp vĩ đại bậc nhất ở tại Ấn Độ vẫn còn thờ bình bát của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật đến thành Câu Thi Na, là những giây phút cuối đời của Ngài, thì Ngài đã thị hiện nhập Niết Bàn. Nhưng tại sao thời Đức Phật có nhiều kinh đô lớn, có nhiều cái vương quốc nổi tiếng, có nhiều mới bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những kinh đô, những cái vương quốc to lớn trù phú nổi tiếng, Ngài không nhập Niết Bàn để người ta đến cho đông, để người ta về cho đầy đủ, mà Ngài lại đến cái vùng xa xôi vắng vẻ, cô tịch hẻo lánh buồn bã như thế này? Thì Đức Phật mới dạy cho Ngài A Nan rằng có nhiều cái lý do mà Như Lai chọn cái xứ Câu Thi Na để mà nhập Niết Bàn. Lý do thứ nhất là bởi vì Ngài muốn thọ nhận cái phần cúng dường cuối cùng trong cuộc đời của mình từ ông Thuần Đà. Thuần Đà là vị thí chủ cuối cùng đã cúng phần thực phẩm cho Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật nói rằng trong cuộc đời của Ngài có 2 sự cúng dường tối thượng: 1 là trước khi thành đạo, 2 là trước khi nhập Niết Bàn. Trước khi thành đạo là cái vị thôn nữ Sujata, và trước khi nhập Niết Bàn thì ông Thuần Đà đã có duyên phước cúng dường phần thực phẩm cuối cùng cho Đức Phật. Lý do thứ hai Đức Phật chọn thành Câu Thi Na để làm nơi nhập Niết Bàn là bởi vì Đức Phật muốn độ cho người vị đệ tử cư sĩ tại gia cuối cùng là ông Tu Bạc Đà La. Lúc bấy giờ đã 120 tuổi rồi. Duyên độ người đệ tử cuối cùng ở tại cái thành Câu Thi Na đó. Lý do thứ ba Đức Phật chọn thành Câu Thi Na để nhập Niết Bàn là bởi vì nơi đây có một vị Bà La Môn tên là Drona, và vị này sẽ chịu cái trách nhiệm là phân chia xá lợi của Đức Phật sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Và lý do thứ tư sở dĩ Đức Phật chọn thành Câu Thi Na xa xôi hẻo lánh vắng vẻ để nhập Niết Bàn là bởi vì Đức Phật muốn để lại một ân phước cho cái bộ tộc Ma La ở thành Câu Thi Na. và thưa rằng là đây là cái vùng đất xa xôi. Nếu như Đức Phật không nhập Niết Bàn ở tại thành Câu Thi Na thì người ta sẽ không biết Câu Thi Na là gì cả. Sở dĩ Đức Phật nhập Niết Bàn như thế thì từ cái giai đoạn đó trở về sau cho đến thời đại hôm nay và mai sau nữa, người ta sẽ qua Ấn Độ, người ta sẽ chiêm bái tứ động tâm và người ta mới đặt chân đến được vùng Câu Thi Na. Bởi vì Đức Phật rất thương cái dân bộ tộc Ma La ở thành Câu Thi Na. Và một cái lý do kế tiếp nữa rất quan trọng mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na là bởi vì trong 7 đời trong quá khứ, Đức Phật đã từng sinh ra và đã từng xả báo thân viên tịch ở tại thành Câu Thi Na trong quá khứ. Cho nên đây là cái nơi gắn bó với Đức Phật không chỉ trong đời hiện tại mà nhiều kiếp trong quá khứ, 7 đời trong quá khứ. Do đó quý vị thấy rằng cuộc đời của Đức Phật khi mà Ngài muốn làm một việc gì không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, thích thì làm, không thích thì thôi, mà đều có phải có nhân duyên hết, đều phải có một cái sự nhìn nhận rất là sâu sắc. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà tìm hiểu về cái sự kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật, mình thấy được một cái điều rõ là Đức Phật trong cuộc đời của Ngài khi làm một việc gì, khi để lại một cái điều gì trong cái cuộc sống này, Ngài luôn luôn làm trong chánh niệm bằng ý thức của nhân quả, nhân duyên đó. Và thưa quý vị rằng là ở tại thành Câu Thi Na, nếu như ngày nay chúng ta có dịp đi chiêm bái các thánh tích tại Ấn Độ, nhất là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì có lẽ bất cứ một ai khi đặt chân đến cái vùng xa xôi của thành Câu Thi Na này cũng cảm thấy một cái niềm xúc cảm, một cái niềm nỗi buồn dâng trào, một cái nỗi cô tịch nó lấn chiếm cả tâm tư của mình. Và cái khung cảnh trầm mịch ở nơi đó khiến cho lòng người cũng phải nôn nao và nhớ đến cái giây phút xả báo thân của Đức Phật. Và nơi đây thì sau này vua Asoka đã dựng một bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật. Và đặc biệt là nơi đó đến thế kỷ thứ 5, có một vị tỳ kheo đã tạc một cái pho tượng bằng đá Đức Phật nhập Niết Bàn, và chiều dài là 6.3 m, nay vẫn còn. Một cái điều rất là đặc biệt và kỳ diệu là khi mà Hồi giáo đến thế kỷ thứ 11-12 tại thành Câu Thi Na, họ đập phá tan hoang cái di tích này. Ngay cả cái pho tượng dài hơn 6 m cũng bị đập phá thành một khối đá. Đến khi mà Ấn Độ giành được độc lập thì người ta mới khôi phục lại. Người ta muốn ráp những cái mảnh đá vụn thành cái pho tượng Đức Phật nhập Niết Bàn, không cách nào ráp được. Và may mắn thay, một nghệ nhân ở ngoại quốc đã đến và ông đã tận tay, tự tay mình đã ráp hoàn chỉnh cái khối đá vỡ vụn kia thành một cái pho tượng rất tuyệt đẹp như ngày nay chúng ta đã thấy ở tại thành Câu Thi Na. Đây là một cái sự màu nhiệm kỳ lạ mà chúng ta không thể giải thích được. Và khi đến đó thì quý vị thấy tượng Đức Phật nhập Niết Bàn đầu hướng về phương Bắc, mặt xoay về phương Tây. Và như là một những cái thông điệp để gửi đến cho người chúng ta. Và thưa quý vị, đến kỳ thứ 7 thì Ngài Huyền Trang, khi mà Ngài chiêm bái ở tại thánh tích Câu Thi Na đó, Ngài ngậm ngùi nhìn hình tượng Đức Phật nhập Niết Bàn như thế, Ngài có làm 4 câu thơ rất là tuyệt vời. Phật tại thế, thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân, Phật diệt hậu, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Khi Phật còn ở đời thì con còn trầm luân trong sanh tử, khi con được thân người thì Ngài đã viên tịch từ lâu. Thương cho Phật, thân Phật mình đầy nghiệp chướng nặng nề, sinh ra đời không được diện kiến, chiêm ngưỡng tôn dung của Đức Phật. Và thưa quý vị, 4 câu thơ của Ngài Huyền Trang cũng là 4 câu thơ mà mỗi chúng ta nên thức tỉnh. Chúng ta thiếu phước lắm, chúng ta vẫn còn đau khổ lắm. Nếu như cuộc đời của chúng ta mà sinh ra cách đây hơn 2600 năm gặp được Đức Phật, thì ít nhất gì chúng ta cũng dự được vào dòng thánh rồi. Chúng ta sinh ra cách Phật rất là xa, cho nên mình phải thấy được rằng cái phước phần của mình nó còn kém, còn non, còn yếu lắm. Nhưng mà vẫn còn một chút nhân duyên nào đó, đời nay Phật Pháp vẫn còn, pháp môn vẫn hiện hữu, cho nên chúng ta có niềm tin, có chánh kiến, và chúng ta đang bước vào ngôi nhà của Như Lai, ngồi trong nhà Như Lai, nghe pháp Như Lai, nếm hương vị chánh pháp của Như Lai, ăn trong chánh pháp, sống trong chánh pháp, ngủ trong chánh pháp, và làm sao chúng ta cũng ra đi trong chánh pháp. Mai mốt vô thường đến, mình cũng ra đi theo cái pháp của Phật. Như vậy thì chúng ta xứng đáng là một người con của Phật. Như vậy thưa quý vị, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn như thế thì không phải như là một người bình thường qua đời đó. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn như thế, cái màu da của Đức Phật bình thường tỏa một cái hào quang vàng rực luôn. Màu da của Đức Phật tỏa sáng hai lần, một là khi thành đạo, hai là khi nhập Niết Bàn. Ngài A Nan thấy cái màu da của Đức Phật vàng chói sáng rực, ngạc nhiên vô cùng. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có hiện tượng này? Đức Như Lai trả lời: thân của ta, màu da của ta chỉ sáng rực hai lần, một là khi thành đạo, hai là khi sắp nhập Niết Bàn. Và lúc bấy giờ để vào cái trạng thái Niết Bàn như thế thì Đức Phật đã thuận thứ đi vào từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, diệt thọ tưởng định, rồi thuận thứ nghịch lại, thuận thứ và nghịch thứ, từ sơ thiền đến diệt thọ tưởng định, và trạng thái thiền định sâu nhất trong đạo Phật. Rồi bấy giờ Đức Thế Tôn mới vào cái cõi vô dư Niết Bàn. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn như thế thì theo cái lời di chúc của Đức Phật thì các vị Bà La Môn và hàng đệ tử của Đức Phật đã làm cái phương pháp để mà tẩm liệm cái kim thân của Đức Phật theo nghi thức của các vị chuyển luân thánh vương, tức là được bọc nhiều cái lớp vải quý đặt trong một cái kim quang bằng gỗ trầm hương, sau đó dùng cái củi thơm để mà trà tỳ kim thân của Đức Phật. Và trong lịch sử kể rằng là bởi vì lúc đó vị đại đệ tử uy tín nhất, đức độ nhất là Tôn giả Đại Ca Diếp đang du hóa phương xa chưa trở về, cho nên phải chờ cho đến khi Ngài Ca Diếp trở về thì Đức Phật thị hiện, đưa cái bàn chân của mình ra khỏi kim quang. Ngài Ca Diếp đảnh lễ cái bàn chân của Đức Phật xong thì mới chủ trì cái lễ trà tỳ hỏa táng kim thân của Đức Phật. Nhưng thưa quý vị, một điều mà chúng ta chú ý rằng để hỏa táng kim thân của Đức Phật không phải dùng lửa của thế gian này đốt được. Lửa thế gian còn yếu ớt lắm, sức nóng của mặt trời vẫn còn tầm thường lắm, sức nóng của bom nguyên tử vẫn còn yếu ớt lắm. Lửa nào có thể đốt được, có thể thiêu được kim thân của Đức Phật? Lửa tam muội. Đức Phật dùng cái lửa tam muội, cũng như các vị mà chứng cái quả A-la-hán, các ngài dùng cái lửa tam muội đại thiền định để mà tự thiêu cái thân của mình. Cho nên quý vị thấy rằng những bậc thánh giả chứng được quả giải thoát thì không có một cái động lực nào, không có một sức mạnh của thế gian nào có thể động được đến thân thể, chứ đừng nói chi đến tâm thức của các ngài. Cho nên quý vị thấy rằng trong đạo Phật mình có một cái định gọi là diệt thọ tưởng định, gọi là diệt tận định. Cái định đó là cái định mà ở thế gian người ta tu không có được, mà chỉ có trong đạo Phật. Chứng vào tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và cuối cùng chứng vào diệt thọ tưởng định. Và cái diệt thọ tưởng định này, xin thưa, không có một cái sức mạnh nào trên thế gian có thể tác động nào được. Trước đây ở Trung Quốc có một hôm thì người ta khai hoang cái vùng khu rừng để mà xây một cái nhà máy. Trong cái khu rừng đó có một cái cây cổ thụ rất là lớn, cả ngàn năm rồi, to lớn lắm. Và người ta đưa cái lưỡi cưa vào thì mẻ lưỡi cưa, không có một cái phương tiện nào để động chạm vào cái cây cổ thụ này được cả. Và những cái người công nhân kỹ sư này rất là ngạc nhiên, thì không biết vì sao cái cây này kỳ lạ, linh thiêng quá. Thì họ đến cái tu viện gần cái khu rừng đó, mới thưa với vị hòa thượng trụ trì ở tu viện đó, tại sao chúng con không thể cưa cây này được. Thì hòa thượng nói rằng là ở trong cái lòng cây này có một cái hốc cây, và có một vị tăng đang nhập diệt tầm định, diệt thọ tướng định. Mà nếu như một vị đã nhập diệt thọ tướng định rồi á, thì nơi đó nó trở thành một cái khối kim cương kiên cố, không ai có thể động được. Các ông cưa không được, mẻ lưỡi cưa, gãy lưỡi cưa là chuyện bình thường. Thì các vị kỹ sư mới thưa với vị hòa thượng rằng là làm sao chúng con có thể thỉnh vị đó ra để mà chúng con cưa cái cây này. Thì vị hòa thượng nói rằng người mà nhập diệt thọ tướng định á, thì có hai cách để mà xuất định. Một là trước khi nhập định, vị đó nguyện rằng mình nhập định trong 3 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm. Thì sau cái thời gian mà đã phát nguyện đó, đúng y theo cái thời điểm đó sẽ xuất định và ra ngoài. Điều kiện thứ hai để vị đó xả định ra ngoài là phải thỉnh chư tăng ở tại cái tu viện đó cùng đăng khánh nhất tâm thỉnh vị đó xả định để mà ra ngoài. Cho nên theo yêu cầu của chính quyền nơi đó, thì hòa thượng trụ trì cùng chư tăng ở tu viện đó đã đến cái gốc cây đó cùng nhất tâm đăng khánh thỉnh vị đó xả định. Thì khi mà vị đó xả định đi ra ngoài thì các vị kỹ sư cưa cái cây đó một cách rất dễ dàng. Cho nên mình thấy rằng là trong đạo Phật mình đạt được cái định tối thượng diệt thọ tướng định như Đức Phật là một điều tuyệt vời vô cùng. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn như thế, thì đây là một cái sự kiện hy hữu khiến cho cả đại địa tam thiên đại thiên trái đất đều rúng động. Và trong kinh kể rằng cái giây phút mà Đức Phật nhập Niết Bàn như thế, thì chư thiên ở các tầng trời, cõi trời sắc giới, vô sắc giới đó, dục giới đến chật cả hư không. Và trong kinh diễn tả rằng cái sự chật chội đó khiến như là mình không thể đặt một cái sợi lông của con thỏ vào trong hư không được nữa, bởi vì hư không đã kín hết rồi. Các vị chư thiên ở ba cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đứng chật cả hư không để rải hoa tấu nhạc cúng dường cho Đức Phật. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới dùng cái thần lực của mình và dạy cho ngài A Nan rằng: này A Nan, có phải rải hoa cúng dường đưa tiễn Như Lai vậy là đúng pháp không? Này A Nan, như vậy vẫn chưa đúng pháp. Người nào đưa tiễn ta, tán thán ta, tôn kính ta, không phải dùng hoa, dùng nhạc, dùng sắc tướng để mà tán thán ta, hãy thực hành theo chánh pháp. Đó là người đang tán thán và ca ngợi đúng đắn Đức Như Lai. Và thưa quý vị, thì mình biết rằng là cái giây phút Đức Phật ra đi, cả trái đất, tam thiên đại thiên thế giới đều rúng động. Loài người, loài thủy tộc, chúng sanh vô hình, những loại súc sanh ở trên rừng, trên núi, dưới biển cả, chư thiên các cõi trời đều tụ hợp để đưa tiễn một cái phút giây thiêng liêng ở trên thế giới này có một không hai. Cho nên càng vào sâu kinh điển, mình càng cảm thấy trong Phật pháp mình cũng như sự kiện của Đức Phật hay vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Như vậy thì chúng ta có thể học được những thông điệp gì từ cái cuộc đời của Đức Phật, nhất là cái sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn. Xin thưa rằng cái thông điệp đầu tiên mà chúng ta có thể học được từ sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn đó là cái đạo lý, giáo lý vô thường. Có ai có phước đức, có ai có thần lực, có ai có công đức trên thế gian này viên mãn như Đức Phật hay không? Nhưng mà ngài chỉ sống ở cuộc đời này 80 năm thôi. Thưa quý vị, nếu như Đức Phật muốn kéo dài thọ mạng của mình ra 100 năm, 1.000 năm, 1 tỷ năm cũng được, dễ dàng lắm. Chư thiên ở cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương, người ta có thể sống tuổi thọ so với thời gian của mình là bao nhiêu? Hơn 7 triệu năm. Chư thiên mà còn sống như thế, huống chi Đức Phật, Bồ Tát, Thanh Văn. Cho nên Đức Phật có thể kéo dài thọ mạng của mình lâu dài theo ý muốn, chẳng hạn như Đức Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, A Di Đà. Nhưng Ngài thị hiện nhập Niết Bàn ở tuổi 80 để nhắc nhở cho chúng ta phải sống, phải chiêm nghiệm, phải hiểu và thực hành cái đạo lý, cái nguyên lý vô thường trong cuộc đời này. Chúng ta nghe rất nhiều về giáo lý vô thường, chúng ta thấy rất nhiều về cái sự vô thường, tận mắt chúng ta thấy, lòng chúng ta chiêm nghiệm. Nhưng thấy vô thường mà chúng ta đã hiểu vô thường chưa? Thấy là một việc, còn hiểu là việc khác. Ở thế gian đó, người ta thấy vô thường chứ người ta chưa có hiểu vô thường. Tại sao? Người ta thấy là vô thường, thấy cuộc đời là mong manh, thấy mạng sống là trong sát na, nhưng người ta vẫn lao vào tìm danh vọng, tìm tiền bạc, tìm quyền lực, chạy theo cái này, chạy theo cái kia, mặc cho vô thường nó đang rình rập mình. Như vậy chỉ mới thấy vô thường thôi. Đôi khi chúng ta thấy người thân của mình qua đời, người chồng vợ hay là người con của mình bị bệnh, thấy cái người kia làm kinh tế thất bại, mình thấy vô thường chứ, thấy nhưng mà không có hiểu. Thế nào là hiểu vô thường? Khi chúng ta thấy vô thường đó, chúng ta rúng động thức tỉnh. Từ khi mà mình thấy vô thường đó, mình mới biết rằng thời gian còn lại của mình trên thế gian này hãy sống làm sao đừng cho uổng phí cuộc đời của mình. Cho nên mình thấy rằng là cái người mà hiểu vô thường á thì luôn trân quý từng phút giây sống trong cuộc đời của mình. Người Tây Tạng cũng như truyền thống Phật giáo Tây Tạng có một câu châm ngôn và cả dân chúng của Tây Tạng rất là nhớ, rất là thích, là không biết ngày mai đến trước hay là cái chết đến trước. Chúng ta còn khỏe mạnh, còn minh mẫn, còn sức khỏe, còn năng lượng đang ngồi đây, có ai dám chắc rằng ngày mai mình còn sống, tháng sau mình còn sống? Và xin thưa, có ai dám chắc rằng sát na kế tiếp mình còn sống hay không? Điều đó là điều chắc chắn, dễ hiểu. Cho nên người ta tạm nói rằng không biết ngày mai đến trước hay là cái chết đến trước. Và khi chúng ta đã thấm nhuần và hiểu được cái vô thường đó thì cái điều đầu tiên một người hiểu vô thường là gì? Không phung phí cuộc đời của chúng ta. Hãy dành thời gian của mình còn lại 50 năm, 70 năm hay làm những điều gì tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Và cho dù trong một sát na hơi thở, mình cũng quý trọng nó. Cho nên quý vị thấy rằng một sát na chánh niệm, một sát na sống an lành thì phước đức vô lượng. Một sát na phóng túng, phóng dật, tội lỗi vô cùng. Cho nên mình nói rằng là niệm Phật một câu tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội là ở đó. Chúng ta thấy rằng là một niệm trải qua, chúng ta đang trầm luân sanh tử ở trong thế giới này, thế giới kia vô cùng. Mình không thấy đâu. Mình chỉ thấy một niệm nó ngắn ngủi, nhưng mà bằng cặp mắt của các vị thánh, các vị Bồ Tát thấy rằng một sát na của mình nó trải dài mênh mông vô biên. Sát na đó có thể khiến mình rơi vào địa ngục, cũng sát na đó có thể đưa mình lên cõi Niết Bàn. Cho nên thưa quý vị, cái điều đầu tiên thì chúng ta ý thức được cái sự vô thường thì chúng ta biết rằng là mình phải trân quý sự sống, trân quý những giây phút sống, làm những điều gì tốt đẹp nhất. Yếu tố thứ hai để chứng tỏ một người đã hiểu được vô thường là gì? Khi mọi việc xảy ra đối với mình, già, bệnh, mất mát, thất bại, khổ đau, chướng ngại xảy ra, mình đừng có buồn phiền theo nó. Mình phải thấy rằng đó chẳng qua là cái dòng chảy của nhân quả, nghiệp báo, nhân duyên tương duyên mà thôi. Cho nên nhiều người nói rằng là đời là vô thường, Phật dạy thế gian là vô thường, thân người là vô thường, lỡ mình bệnh mình cũng khổ, như vậy là mình không hiểu vô thường. Có thân là có bệnh, có thân là có già chứ. Cho nên cái người hiểu vô thường, sớm mai soi gương thấy tóc bạc, mỉm cười chào đón vô thường. Vô thường đã đến với mình rồi, đây là mình sống với chân lý rồi, không sợ, không buồn. Người ta chê mình nay sao cái răng xíu xíu rụng rụng, tóc bạc vậy, mình mỉm cười, vô thường đã đến với mình rồi. Không có buồn nữa. Cái người hiểu vô thường nó nhẹ nhàng lắm. Đó là hiểu vô thường. Cho nên yếu tố thứ hai, khi chúng ta hiểu vô thường thì bất cứ những cái cảnh trái ý, nghịch lòng, những cái gì bất như ý nó xảy ra đối với thân mình, tâm mình, mình cũng bình thản đón nhận nó như là một sự thể nghiệm rất màu nhiệm trong cuộc đời này. Cho nên cái bài học về vô thường của Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn để nhắc nhở cho chúng ta thấy được rằng mình hiểu vô thường, mình hạnh phúc lắm. Người thế gian chỉ biết mà không hiểu cho nên họ khổ. Còn chúng ta vừa biết, vừa hiểu, vừa sống, vừa tu tập thì chúng ta là người rất hạnh phúc. Một hôm vào mùa đông giá lạnh tại Ấn Độ, Đức Phật ra ngồi hiên của tịnh thất mình, kéo cái áo lên để mà nắng chiếu vào cái lưng của Ngài. Trời lạnh lắm. Thì tôn giả A Nan là thị giả đứng bên, thấy cái lưng của Đức Phật, cái nếp da nó sần sùi, nhăn nheo, không còn 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp như ngày xưa. Ngài A Nan ngạc nhiên: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, sao bữa nay nước da Ngài như thế này, sần sùi rồi nhăn nheo, xấu xí như bao nhiêu người khác vậy? Đức Phật bảo Ngài A Nan rằng: Này A Nan, thân của Như Lai là cũng là thân tứ đại, cũng già, cũng yếu, cũng bệnh chứ. Hễ có thân á là phải chịu vô thường. Cho nên khi mà sắp nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan và các vị tỳ kheo hữu học chưa chứng quả cứ than khóc nghe tin Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật mới nói rằng là thân của Như Lai đã 80 năm như một cỗ xe rệu rã rồi, đã đến lúc Như Lai phải ra đi. Có sống, có chết, có hợp, phải có phân ly, việc gì mà phải buồn, phải khóc. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật ra đi ở tuổi 80 để nhắc nhở một điều rằng là tất cả chúng ta phải chiêm nghiệm, phải sống được cái vô thường đó. Sống vô thường đó, với giáo lý vô thường đó, không phải là để mình buồn phiền, mình lo âu. Để từ cái vô thường đó mình đi vào một cái thế giới thứ hai, là thế giới chân thường. Chân thường mình vào có được không ạ? Rất dễ. Thưa quý vị, rằng là chúng ta là những người Phật tử, chúng ta sống, chúng ta tu tập thì chúng ta khác với người thế gian. Người thế gian người ta sống với thế giới sanh diệt vô thường, còn chúng ta sống với một cái thế giới không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, không vô thường. Mà muốn làm sao sống được cái đó, điều đó, thì chúng ta phải nhận rằng là trong cái sắc thân tứ đại của mình này, mình phải có hai cái thân. Quý vị có mấy thân ạ? Thường thì mình nghĩ mình có một thân thôi. Một thân là cái thân tứ đại, máu thịt của cha mẹ, cái báo thân của mình. Nhưng thưa, trong tất cả các vị đều có một cái thân thứ hai gọi là pháp thân thanh tịnh. Cái đó nó không sanh, không diệt, không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh. Cho nên người tu của mình đó, ngoài cái việc trang sức, ngoài cái việc chăm sóc sắc đẹp của mình, mình phải còn trang nghiêm cho pháp thân thanh tịnh của mình. Hàng ngày chúng ta ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt, mặc quần áo đẹp rồi á, thì chúng ta mới lo cho cái thân tứ đại thôi. Hàng ngày chúng ta đang niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, làm phước, cúng dường, nhẫn nhục, thiền định là đang trau dồi và nuôi lớn cái pháp thân thanh tịnh của mình. Cho nên chúng tôi vẫn thường nói với quý Phật tử rằng một ngày quý vị làm được 100 đồng, 1000 đồng mà quý vị quên niệm Phật một câu, lễ Phật một lễ là ngày đó quý vị thất bại rồi. Một ngày chúng ta làm được 10 đồng, 100 đồng đối với pháp thế gian á, sanh diệt á, vô thường á, là thành công. Nhưng mà một ngày chúng ta quên lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh bái sám là chúng ta đối với pháp xuất thế gian là thất bại rồi. Cái người tu của chúng ta đó phải quân bình, phải để ý đến cái đời sống thế gian và xuất thế gian, báo thân và pháp thân của mình. Cho nên quý vị thấy rằng các vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, các vị ứng hóa thân như là Ngài Địa Tạng, Ngài Văn Thù, Ngài Quan Âm đến thế giới mình đó, họ có sanh cái gì không? Cũng có, nhưng mà cái thân ứng hóa thôi, còn pháp thân của các ngài vẫn thanh tịnh vô nhiễm. Cho nên muốn nuôi lớn cái pháp thân của mình đó, là hãy các vị hãy hành trì theo Phật pháp, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, trì chú, bố thí, cúng dường, nhẫn nhục, thiền định, vân vân. Là lúc đó chúng ta đang nuôi lớn pháp thân của mình. Cái đó là cái trung thực, cái đó là cái quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Cho nên thì từ cái điều đó thì chúng ta biết rằng là trong cái thế giới này là có hai cái thế giới, hai cái thái cực. Một là sanh diệt vô thường, hai là bất sanh bất diệt chân thường. Cho nên mình sống với cái vô tướng và cái công đức tu tập đó thì nó tồn tại nuôi lớn cái pháp thân của mình thanh tịnh. Cho nên bài học đầu tiên là bài học về cái sự vô thường. Vô thường đó để chúng ta cảm nhận, vươn lên để đi vào thế giới chân thường bằng cái con đường tu tập phước đức và công đức của mình. Thông điệp thứ hai từ sự kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật gửi đến cho chúng ta là gì? Đó là chúng ta thấy sự tương quan giữa sống và chết. Quý vị thấy rằng trong cái sống của mình nó có cái chết, và trong cái chết của mình chỉ là hóa thân của sự sống. Đối với thế gian đó, người ta sợ cái chết lắm. Còn đối với đạo Phật của mình, nhìn sự nhập diệt của Đức Phật, chúng ta hoan hỷ không? Chúng ta phải hạnh phúc, chúng ta phải cảm thấy là vui mừng. Tại vì đó là một tấm gương để mai mốt khi đến lượt chúng ta đó, mình cũng phải ra đi trong cái sự thanh thản, không có sợ chết. Tác phẩm Tử Thư Tây Tạng của Sư Rinpoche là một tác phẩm nổi tiếng làm chấn động thế giới của Tây Phương về bàn về vấn đề sống chết. Trong tác phẩm này á, thì Sư Rinpoche là một vị tái sinh của Tây Tạng, có nói đến một điều rất quan trọng rằng khi sống mà chúng ta không chuẩn bị cho cái chết thì khi chết chúng ta sẽ không có cơ hội thể nghiệm sự an lạc và tự tại được. Sống nói cho đủ là chuẩn bị cho cái chết. Nhưng mà như vậy thì mình đừng có nghĩ rằng là sống lúc nào mình cũng ưu sầu, nghĩ đến chết chóc, tìm đến nghĩa trang, đến nhà thiêu mà sống. Không phải đâu. Sống mà mình nghĩ đến cái chết là mình thấy rằng trong từng hơi thở, trong từng động thái, trong từng cái sát na cuộc sống của mình, sự vận hành của vô thường sanh diệt nó đang diễn ra. Và mình biết rằng ai cũng phải trải qua cái ngưỡng cửa của sự chết hết. Như vậy thì khi mà mình tìm hiểu về cái chết, chuẩn bị cho cái chết, thì đời sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Yếu tố thứ nhất là khi sống mà chúng ta biết chuẩn bị cho cái chết, nghĩ đến cái chết và lo cho cái chết, thì mình đã có một cái giây phút chuẩn bị rồi. Đến lúc đó, tâm thức mình nó không bị xáo động. Cái người mà không chuẩn bị cho cái chết, khi mà lúc chết, cái tâm lý, cái cơ thể của mình đau nhức một phần, nhưng cái tâm lý sợ chết nó khiến cho cơ thể của mình nó đau nhức gấp trăm ngàn lần. Cái tâm lý mạnh lắm. Cái đau của thân mới có một mà đau của tâm gấp 10. Nó khiến cho cái chết của mình nó dao động sợ hãi. Còn cái người mà chuẩn bị cho cái chết, đến khi chết dù cơ thể đau 10 phần nhưng mà tâm lý nó ổn định, thì giảm thiểu cái nỗi đau của thể xác. Điều thứ hai, khi chúng ta biết quán chiếu và chuẩn bị cho cái chết, thì khi mà vô thường, cái giây phút mà tử sinh nó đến với mình, thì mình có thể định hướng và ổn định cho cái quyết định cho cái sự tái sinh trong cái cảnh giới kế tiếp của mình. Và điều thứ ba, cái người mà chuẩn bị cho cái chết như thế thì cuộc sống của họ sẽ rất là ý nghĩa, lợi ích, công đức vô cùng. Thông thường cái tâm lý của chúng ta đó, khi mình nghĩ rằng là ví dụ như mình đi xem thầy tướng, mà đi xem tử vi, thầy đó nói rằng là cái số của anh, tuổi của anh thì sống được 10 năm nữa, 20 năm nữa. 20 năm nữa là sao? Thì mình nói rằng mình còn sống 20 năm nữa, chơi bời, tiêu thụ đi, 19 năm, còn đến năm cuối cùng tu. Nhưng mà nếu mà chúng ta phóng dật, phước đức có nhưng mà không biết tạo phước, không biết tu tập, thì cái phước đó nó hết rất là nhanh, như một cái tảng đá bào mòn, rất là nhanh. Còn nếu như một cái vị thầy tướng xem tử vi nói rằng mai nay anh chết này. Mai nay anh chết thì ngày nay mình có hơn thua không? Có giận buồn, có giận những người xung quanh không? Nếu như mình biết rằng ngày mai mình sẽ ra đi á, ngày nay mình không dạy gì làm những cái việc cỏn con rò rác rưởi, mình làm những việc gì quan trọng nhất để chuẩn bị cho ngày mai. Mình sắp xếp mọi việc trong gia đình, mình dặn dò con cháu, tiền của giao lại, di chúc viết hết, rồi chuẩn bị cái giây phút cho ngày mai mình ra đi thanh thản. Đó là cái tâm lý chung. Cho nên cái ý thức được rằng cái sự sống chết sanh tử nó đang xảy ra trong từng giây phút của đời mình sẽ giúp cho mình không uổng phí những cái giây phút mà mình đang sống đây. Và một điều kỳ lạ là khi mà chúng ta sống không uổng phí và trân quý từng giây phút trong sự sống tạo phước đức công đức, thì thay vì cái mạng của mình 10 năm nửa mất, thì nhờ công đức đó kéo dài cái thọ mạng của mình, tăng trưởng phước đức của mình ra. Đó là một điều rất là hay. Và cứ thế thì đến đủ nhân duyên khi mình ra đi á, thì tâm của mình lúc bây giờ mình nghĩ rằng những việc cần làm đã làm xong rồi. Khi nào á nằm trên giường bệnh hấp hối mà quý vị có một cái niệm là những việc cần làm đã làm xong rồi, như vậy là chúng ta sống đã trọn vẹn và hạnh phúc rồi. Cho nên quý vị thấy rằng sự tương quan giữa cái sống và cái chết là nhắc nhở cho chúng ta rằng là trong cái chết, cái chết nó không phải là chết, là hóa thân của sự sống. Và trong cái sự sống này, cái chết nó đang tiềm ẩn đủ cơ hội, oan gia trái chủ nó đến cùng lúc thì lúc đó trở tay không kịp. Cho nên chúng ta thường tụng trong cái kinh Thủy Sáng nói về cái câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư, và tiền thân của ngài là Viên Án Sử Lầm Triệu Thố, đến 10 đời làm vị cao tăng, đời thứ 10 làm một cái vị quốc sư được vua dân cổ trầm hương. Tâm ngã mạn khởi lên thì một cái mục nhỏ mặt người uống máu ăn thịt hiện lên cái chân của ngài. Nhờ ngài Ca Lạc Ca ở tại núi Cửu Lũng dùng cái nước từ bi rửa vào cái vết thương đó thì cái mục nhọt đó biến mất. Và trước khi biến mất thì cái mục nhọt đó nhắc lại cái oan chướng ngày xưa giữa Viên Án và Tiểu Thố. Chúng ta đọc trong kinh Thủy Sám về kể về cái nguyên nhân để viết ra cái bộ Thủy Sám về cái câu chuyện này. Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa cái mục mà có mặt người rồi ăn thịt uống máu như thế, mình nhiều khi mình không tin. Nhưng mà ngày nay mình thấy không, những vị mà bị ung thư á, ung thư là sao, là những cái tế bào dị dạng kỳ lạ nó xuất hiện, biến đổi cái gen của người đó tạo thành một cái khối tế bào lạ. Và khối cái tế bào này nó có chức năng làm gì, làm đảo lộn cái gen của người đó, máu tiêu dần, thịt tiêu dần, sức khỏe tiêu dần. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái khối ung thư đó đó, ác tính đó, không khác gì cái mặt người ăn thịt uống máu của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa. Cái gì nó vào á, nó biến thành cái khối ung thư đó, oan gia trái chủ đó. Gia trái chủ đó. Tự nhiên mình đang khỏe mạnh như thế này thì bỗng nhiên trong não, trong máu, trong gan, trong tim, trong thận bắt đầu có một cái khối u ác tính. Ở đâu nó vào? Từ thế giới vô hình nó vào, nó trụ trong này, nó lớn dần lên. Và khi nó lớn dần lên, hút máu, ăn thịt của mình, hút hết năng lượng sống của mình, trở thành một con người tiều tụy, tóc rụng hết, răng rụng hết, da vàng nám đen lại. Câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa đang hiển hiện trong những người đang bị ung thư trong thời đại ngày nay rõ ràng vô cùng. Cho nên thưa quý vị rằng là trong cuộc sống này, nếu như chúng ta không thấy sự tương quan giữa sống và chết như thế để lo cho cái tương lai giây phút của đời mình thì uổng phí vô cùng. Cách đây vài tháng ở tại Bình Định, quê hương chúng tôi đó, ở tại thành phố Quy Nhơn đó, có một gia đình có hai người con, một trai và một gái. Người con trai đang học một cái học viện không gian rất nổi tiếng ở tại Mỹ, và vài tháng nữa thì anh ta sẽ tốt nghiệp. Trong cái dự định của gia đình thì khi mà anh ta tốt nghiệp xong, anh bảo lãnh cha mẹ và đứa em gái sang định cư tại Mỹ, và anh ta sẽ học tiếp cái chương trình tiến sĩ. Buổi hôm trước hai cha con đang nói chuyện với nhau rất là thân mật. Sáng hôm sau mờ sáng, người cha nhận được cái tin báo từ bên Mỹ gọi về.
đứa con trai đã chết. Vài tháng nữa là tốt nghiệp, sức khỏe, thông minh, đầy đủ năng lượng, tràn trề sức sống. Nhưng cái cậu thanh niên này bị chứng đột quỵ, ngã xuống là đinh luôn. Cho nên quý vị thấy rằng sự sống và sự chết, khoảng cách của nó, ranh giới của nó rất mong manh, mong manh vô cùng. Mình thấy rằng là một người đang khỏe mạnh, đầy đủ năng lượng, đừng có bao giờ quá tự tin. Vô thường là một cái sức mạnh nó chế ngự tất cả, dù trẻ hay già, mạnh hay là yếu, giàu hay là nghèo. Cho nên cái bài học thứ hai chúng ta thấy được cái sự tương quan giữa sống và chết. Đức Phật như thế trong 49 năm, 45 năm hoặc là trong 80 năm, Ngài đã làm những việc cần làm, Ngài đã nói những điều cần nói, suy nghĩ những điều cần suy nghĩ, thì sống tự tại, chết bình an. Đó là quy luật nhân quả muôn đời. Như vậy chúng ta muốn sống tự tại, muốn sống an lạc, thì chúng ta hãy thực hành cái pháp môn mình đang hành trì, dù là thiền, là tịnh, là mật, là giáo, là luật, vân vân. An trú trong chánh pháp là cái con đường duy nhất để chúng ta sống tự tại và an lạc. Không có con đường thứ hai, không có con đường thứ hai. Cho nên quý vị nên để ý, ngày nay xuất hiện các cái hình thái tu tập, những cái phong trào gọi là người ta mượn danh đạo Phật đó, người ta dấy lên những cái phong trào này, phong trào, những cái điều đó nguy hiểm vô cùng. Nếu như chúng ta không đi theo cái con đường pháp môn thuần túy của đạo Phật, thì chúng ta bị lạc vào những ngã rẽ. Cuộc đời của chúng ta mệnh danh là người Phật tử, nhưng mà chúng ta cũng không có an lạc và đúng chánh pháp được. Cho nên cái điều chúng ta thấy rằng là tương quan giữa sự sống và sự chết nó rất rõ ràng như thế. Cuộc đời của chúng ta khi sống có chuẩn bị cho cái chết, quán chiếu về cái chết và hiểu về cái chết, chỉ là một khóa thân của sự sống này, thì đời sống của chúng ta nó rất nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ sống không có uổng phí, không có trôi qua một cách rất là nhanh, đáng tiếc cho cuộc đời chúng ta. Bài học thứ ba mà chúng ta học được từ sự kiểu nhập Niết Bàn của Đức Phật, đó là bài học về tinh thần tự lực. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật rằng sau này thì chúng con sẽ nương vào ai để làm thầy. Cho nên là Đức Phật đã dạy cho Ngài A Nan rằng lấy giáo pháp làm thầy, lấy giáo pháp làm ngọn đèn, tự mình phải nương tựa vào chính mình, tự mình là hải đảo cho chính mình. Cho nên hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chúng ta thấy rằng hai cái giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Thứ nhất là Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên là Tứ Diệu Đế, bài kinh chuyển pháp luân tại vườn Nai, tại Lộc Uyển đó. Và cái giai đoạn, cái thời điểm thứ hai, những lời dạy cuối cùng trong kinh Di Giá của Đức Phật, hãy tự mình thắp đốt lên mà đi, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, lấy giáo pháp làm ngọn đèn. Thì cả một cuộc đời của Đức Phật xuyên suốt, từ khi mà chuyển pháp luân cho đến nhập Niết Bàn, Ngài chỉ nói về vấn đề gì? Khổ, diệt khổ. Và vượt qua con đường diệt khổ đó bằng cái tinh thần gì? Tự lực của chính mình. Cho nên chúng ta khi mà mình đã tu học, sống trong Phật Pháp một thời gian, tự mình phải lo cho cái tương lai, cho đời sống vạn mạng của mình. Không ai thay thế cả. Ở thế gian đó, người ta thờ rất là nhiều, thờ thần tài, thờ thổ địa, thờ quan công. Và người ta cứ nghĩ rằng có những vị thần đó sẽ ban phước, ban lộc, giáng họa cho mình. Xin thưa rằng đó chỉ là cái niềm tin dân gian. Mà chúng ta, mình không thờ những thần đó đâu, mình thờ chính mình. Chúng ta có khi nào giống như người Tây Tạng á, khi còn sống đặt cái di ảnh của mình lên cái bàn thờ để mình lạy không? Tôi lạy ông đi, tôi lạy bà đi. Hãy bỏ cái bản ngã của mình, hãy sống với chân ngã đi. Để chúng ta lạy được chính mình, tôn kính chính mình, thương quý chính mình, thì chúng ta đang trở lại với con người thật của mình rồi. Đôi khi chúng ta ít có bao giờ thấy là người sống mà đặt cái di ảnh lên bàn thờ lắm, sợ lắm, sợ lên đó ngồi. Nhưng mà đối với những cái bậc chân tu thì sống và chết chẳng qua là một cái trò ảo hóa của thế gian này. Cái người đã có dụng công tu tập đã có tạo phước đức và tu học tập rồi thì sống cũng như là chết thôi. Nó chỉ là một cái sự hóa thân thay đổi hình thái nào đó thôi, chứ không có gì là đáng sợ cả. Do đó thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần tự lực, tự tu của mình là một cái điều rất quan trọng. Chúng ta khi còn nhỏ, mình nhờ anh chị, nhờ cha mẹ, ông bà dắt dẫn mình đi những bước chân chập chững trong đời. Khi lớn lên chúng ta nhờ thầy giáo, và khi lớn lên nữa chúng ta nhờ bạn bè để có công việc, có nơi lập gia thất. Nhưng mà khi đã trưởng thành rồi, tự mình phải đi bằng đôi chân của chính mình. Cho nên cái vấn đề tha lực trong đạo Phật tất nhiên là có, nhưng mà mình đừng có hoàn toàn dựa vào đó. Mình phải tự tạo phước đức và công đức của mình cho đời của mình. Cũng như chúng ta thấy rằng là mình thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thường niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà nếu như chúng ta đó giống như một cái người mà chỉ biết nhận hàng cứu trợ thôi, ngồi một chỗ đó, người ta đến tai nạn, thiên tai hạn hán xảy ra, người ta cứu trợ mình nhận. Còn qua cái cơn đó rồi, tại sao mình không làm ăn mà cứ ngồi đó chờ hàng cứu trợ đến mà để mà thù hưởng? Đó không phải là cách của một cái người sống chân chính. Khi mà chúng ta đến Phật Pháp hiểu rồi á, thì phải đi bằng đôi chân của chính mình, là hóa thân của Phật Dược Sư, là một vị thầy thuốc. Hóa thân Bồ Tát Quan Thế Âm là một nhà từ thiện. Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù là người in ấn kinh điển sách vở để tặng cho người ta. Hóa thân là Bồ Tát Phổ Hiền phát những đại nguyện trong cuộc đời này. Hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng phát những cái nguyện lớn vào trong cái nơi mà người ta bị tâm thần, người ta bị xì ke đó, để giúp cho người ta. Ngay lúc đó chúng ta sống bằng hạnh của Bồ Tát trong cuộc đời này rồi. Cho nên từ đó thì cái sự giao cảm giữa mình và chư Bồ Tát, chư Phật, nó hiện hiện thành một cái năng lực rất là màu nhiệm, nối kết giữa tự lực và tha lực trong cuộc đời này. Cho nên khi chúng ta đã trưởng thành, đã có sự hiểu biết, thì bằng cái năng lực tu tập của mình mới thể chuyển hóa được cái nghiệp thức của mình được. Bài học thứ ba, chúng ta thấy rằng là khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài đã nằm dưới cái rừng Sa La Sông Thọ. Và dưới những cái cây Sa La đó, Đức Phật sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Phật xuất gia ở bên dòng sông Anoma, Đức Phật hàng ma ở tại cái khu vực Gaya, thành đạo dưới cây Bồ Đề, chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển, thuyết pháp độ sanh trong vườn Kỳ Đà, vườn Trúc Lâm, các nơi, và cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn dưới cây Sa La. Rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, rất bình dị. Chúng ta cũng như thế, đời sống của mình trở về với thiên nhiên, với nếp sống tự nhiên, không màu mè, không hình thức, không nhân tạo, thì đời sống của mình nó nhẹ nhàng vô cùng. Có những người con, người cháu đó tổ chức đám ma cho ông bà của mình linh đình vô cùng, tốn kém vô cùng, hình thức vô cùng. Để làm gì? Để lấy tiếng là một người con hiếu thảo. Hiếu như thế là hiếu theo nghĩa của thế gian, hình thức. Hiếu của một người con Phật là không phải hình thức cầu kỳ, mà đơn giản, nhẹ nhàng, trang nghiêm và thanh tịnh. Chỉ cần mình thắp lên một cái năng lượng của Đức Phật A-di-đà là đủ khả năng để đưa cái thần thức của mình về, của người chết về cõi Tây Phương. Không phải là đốt giấy tiền vàng bạc, những nhà cao cửa rộng, là ông bà mình sống được yên ổn ở thế giới âm ti. Không phải. Cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật không có nhập Niết Bàn ở trong cung điện đâu, ở trong tịnh xá, ở trong chùa chiền 3-4 tầng đâu, làm lễ suốt cả tháng trời đâu. Không cần. Những cái gì mà Đức Phật để lại cho chúng ta rằng sống đơn giản, ra đi một cách rất là bình dị, nhẹ nhàng thôi. Càng nhẹ nhàng càng dễ xả ly. Ở tại Hà Tiên đó, một cái người con xây một cái ngôi mộ cho cha mẹ mình 3.000 cây vàng. Bỏ 3.000 cây vàng. Rồi cái người con đó đó, cái ông đó đó thì trên đường trở về thì bị một cái tai nạn xe, chết bất đắc kỳ tử. Và ở tại Huế đó, quý vị thấy một gọi là thành phố ma, phải không? Người ta tranh nhau xây những cái mộ cho thật to, thật lớn, nghĩ là rằng là báo hiếu cha mẹ của mình. Như vậy thì chúng ta bị lệ thuộc vào cái văn hóa của người Trung Quốc lanh tẩm đền đài. Quý vị sang Ấn Độ đó, quý vị đọc lại những cái giây phút mà trà tỳ kim thân của Đức Phật nhẹ nhàng đơn giản lắm. Chắc những cái khối gỗ rồi đưa cái kim quang lên rồi thiêu đốt, rồi tro cốt phân ra để thờ hoặc là rải dưới dòng sông, nhẹ nhàng vô cùng, để cho hương linh nó ra đây được thanh thản. Cho nên chúng tôi vẫn nghĩ rằng, mong rằng ở Việt Nam và các nước chúng ta thì nên dùng hình thức là hỏa táng nhẹ nhàng, bảo vệ môi trường gọn gàng, và cho cái thần thức hương linh cũng được không bị chấp, bị câu nệ vào cái mộ phần lăng tẩm đền đài gì cả. Có nhiều người sợ rằng khi chết như thế mà nóng, tội cho người chết. Thần thức ở đâu đó nữa mà nóng, không có gì cả. Chỉ là tứ đại tiếp xúc với tứ đại đất nước gió lửa thôi, không có gì cả. Cho nên quý vị thấy rằng cái sự ra đi của Đức Phật cũng như lễ tang của Đức Phật rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Làm sao chúng ta cuộc sống của mình nó cũng rất tự nhiên như thế. Chúng ta thường sinh ra lớn lên, mình thích nước ngọt này, nước ngọt kia, nước trái cây này, nước trái cây nọ, mùi này, mùi kia. Nhưng mà có hai cái yếu tố mà chúng ta không thể thiếu trong cuộc đời là gì? Nước lã và hơi thở. Quý vị không có nước lã, không có nước trong, quý vị chết đi. Mình không thể sống bằng nước ngọt loại này loại kia được. Và thứ hai là mình không thể sống bằng mùi vị này mùi kia, mùi vị kia được, mà chúng ta sống bằng hơi thở. Không mùi vị, không có hình sắc, nhưng mà nó rất cần thiết. Chân lý là gì? Giác ngộ là gì? Là những đời sống nhẹ nhàng, tự tại, thuận theo lẽ tự nhiên. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Cuộc sống của mình cũng như của các vị thiền sư, thuận theo lẽ tự nhiên. Già đến ư thì già, bệnh đến ư thì bệnh, trả bất nghiệp, trả bất cái quả báo trong quá khứ, nhẹ nhàng vô cùng. Không có gì để mà sầu lo cả. Chẳng hạn như chúng ta đang khỏe mạnh, bỗng nhiên mình phát hiện đi trong người khác lạ và phát hiện ra một căn bệnh gì đó, đó chẳng qua là nhân quả trong quá khứ đến, hoặc là do môi trường sống nó đưa đến, là cộng nghiệp. Còn nhân quả trong quá khứ là biệt nghiệp. Đó là vấn đề tương quan nhân quả, hãy để nhân quả làm việc của nó. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ phải bị lệ thuộc vào cái hình thức bên ngoài. Nhẹ nhàng đi, cuộc sống nó thanh thản thì ra đi nó cũng sẽ được nhẹ nhàng. Cuộc sống mà cầu kỳ quá, ra đi còn luyến tiếc vô cùng, kẹt, bị trệ vào những cái hình tướng, âm thanh, sắc tướng của thế gian. Cho nên cái điều đó là cái thông điệp kế tiếp. Một thông điệp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta khi mà Ngài nhập Niết Bàn là gì? Đức Phật đã dạy cái câu rất quan trọng: các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên để được giải thoát. Cho nên muốn vượt qua cái dòng chảy của vô thường, không bị nhấn chìm trong dòng vô thường này, thì chúng ta hãy có một cái sự tinh tấn siêng năng. Cho nên chúng tôi thường mỗi khi lễ Phật mồ hôi đổ ra đó, thì chúng tôi không có buồn đâu, chúng tôi không có sợ. Chúng tôi cứ nghĩ rằng một giọt mồ hôi khi mình lễ Phật đổ xuống là một viên kim cương được trang nghiêm cho pháp thân của mình. Quý vị thấy hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát trên thân của Ngài đeo những tràng anh lạc, trên mũ của Ngài có những viên kim cương nặng trên đó, đẹp lắm. Và những viên cương, kim cương đó là những cái giọt máu, những giọt mồ hôi trong quá trình tu tập đổ ra, các Ngài mới được trang nghiêm như thế. Cho nên khi một giọt mồ hôi chúng ta lễ Phật, niệm Phật, tu tập mà đổ ra, thì một giọt nghiệp tiêu đi, một giọt công đức được thành tựu, quán chiếu như thế, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và quý vị để ý xem, sau một thời lễ Phật 200 lạy, 300 lạy, quý vị cảm thấy cả trút bỏ được một gánh nặng, thân tâm của mình cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ những người nào hành trì như thế mới cảm nhận được điều đó thôi. Khi chúng ta lễ từ 1 cho đến 100 bắt đầu thấy bình thường, qua 100 bắt đầu thấy mệt, mồ hôi đổ ra, nhưng mà đến khoảng 200 á, cảm thấy nó điều hòa trở lại. Và khi xong rồi á, cảm thấy nó sung sướng, hạnh phúc lắm. Bao nhiêu nghiệp chướng đã tiêu đi, bao nhiêu công đức đã thành tựu. Cho nên cái sự tinh tấn trong sự tu tập của mình giúp cho mình thể nghiệm được rằng là sự tinh tấn này là một cái động lực quan trọng lắm. Cho nên mình phải cố gắng, đừng để cho cái thói quen của an nhàn, của hưởng thụ, của giải đãi nó lôi kéo, làm cho mình thành một cái tập quán. Tập quán, nhất là trong cái thế giới thời đại ngày hôm nay nhân tạo, cái gì cũng làm thế cho mình cả. Đi xe mình cũng có, lên ngồi bấm nút cửa nó đóng, mây lạnh bật lên, cái gì nó cũng làm thế cho mình. Dễ dàng mình bị ý lại lắm, yếu đuối lắm. Cho nên mình phải có sự tinh thần để vươn lên. Cũng như ngày xưa Đức Phật, Ngài đi bộ từ nơi này đến nơi khác độ sanh, Ngài giáo hóa như thế, dạy các vị tỳ kheo không ngủ quá 3 đêm dưới một gốc cây để khỏi sinh tâm luyến chấp vào cái nơi đó. Đời sống xả ly đơn giản, sự tinh tấn là một cái động lực màu nhiệm để cho chúng ta vượt qua tất cả và thành tựu cái sự nghiệp của mình. Và một cái thông điệp cuối cùng trong sự nhập diệt, sự nhập niết bàn của Đức Phật, là Đức Phật khuyên chúng ta khi trở về với cõi vô thường thì chúng ta hãy trở về đâu? Trở về với thế giới tĩnh lặng vô biên của mình. Khi mà Đức Phật nhập niết bàn như thế, quý vị chú ý một điều: đầu hướng về phương Bắc, mặt hướng về phương Tây. Còn khi mà Ngài thành đạo, mặt hướng về phương Đông, mặt trời mọc. Như thế cuộc đời của Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên, phương Đông là mặt trời mọc, thể hiện cho sự ánh sáng giác ngộ, ánh sáng chân lý chiếu rọi khi Đức Phật thành đạo. Khi Ngài nhập Niết Bàn, mặt của Ngài không nhìn về phương Đông, không nhìn về phương Bắc, không nhìn về phương Nam, nhìn về đâu? Phương Tây. Ở đây chúng tôi cảm thấy có một sự tương đồng nào đó giữa sự nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca với cái pháp môn tịnh độ của Phật A Di Đà. Hay lắm, hay vô cùng. Cho nên khi các vị tổ sư tịnh độ ngày xưa, các ngài mỗi buổi chiều nhìn mặt trời ở đang lặn ở phương Tây để thức tỉnh, để cảnh tỉnh mình rằng mục đích của đời sống chúng ta là gì? Trở về với sự tĩnh lặng của tâm. Tâm hồn của mình tĩnh lặng, tâm hồn của mình an nhiên rồi, mình hạnh phúc vô cùng, không có gì để lo, để sợ, để sầu, để khổ. Cho nên quý vị thấy rằng bậc thánh ở trong cuộc đời này khác với người thế gian là gì? Tâm thức của họ tĩnh lặng, trong lắng, sáng sôi vô cùng. Nó khác chỗ đó thôi à. Tâm của mình sáng thì mọi việc nó rõ ràng, nhẹ nhàng. Tâm của mình vọng động thì mọi việc, dù việc nhỏ, nó cũng trở thành việc lớn. Cái khổ nhỏ nó biến thành cái nỗi họa khôn lường. Cho nên trở về với trạng thái của Niết Bàn, trở về với trạng thái của viên tịch nhập diệt, đó là trở về với trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, cái tâm thức của mình. Cho nên cái người niệm Phật của chúng ta cũng như thế. Các vị nên để ý như thế này: cái chu trình niệm Phật của một người hành giả tịnh độ, từ cảnh giới bên ngoài đi vào cảnh giới bên trong, từ thế giới động đi vào thế giới tĩnh. Có những khi chúng ta miệng không niệm, mà tánh của chúng ta niệm, tâm chúng ta niệm, thân chúng ta niệm. Cho nên miệng niệm chỉ là cái cấp độ giai đoạn đầu thôi. Miệng niệm xong một thời gian, mình có thể hành trì một thời khóa rất là lâu, nơi đâu mình cũng niệm được. Nhưng miệng niệm được xong, mình phải nghĩ đến thân niệm Phật. Thân của mình niệm Phật, thân của mình đang trong mọi trạng thái oai nghi trang nghiêm, đi đứng nằm ngồi đều nó được chân chánh, đó là thân đang niệm Phật. Thân của mình không sát sanh, trộm cướp, tà dâm là thân đang niệm Phật. Thân của mình đang bố thí, cúng dường, tạo phước là thân đang niệm Phật rồi. Mình tập cho cái miệng mình niệm thì tại sao mình không cho phép cái thân của mình niệm Phật nữa? Và nếu như mình niệm Phật mà thân của mình vẫn sát sanh, trộm cướp, tà dâm, chỉ mới cái niệm cái miệng thôi. Cho nên miệng niệm Phật có nghĩa là hàng ngày chúng ta trì danh của Đức Phật. Miệng niệm Phật có nghĩa là chúng ta không nói 4 lời độc ác, lưỡng thiệt, lời thề thốt, lời nặng nề, lời hai lời hai chiều. Và khi mà miệng niệm Phật một thời gian đến thân niệm Phật, thân niệm Phật một thời gian đến tâm niệm Phật, tức là đi từ bên ngoài vào bên trong. Tâm niệm Phật một thời gian tức là ý khởi lên là lòng từ bi thương yêu, gieo hạt giống vô lượng quang, vô lượng thọ, tâm trong cái trạng thái hòa nhã gắn bó, lúc nào cũng thấy có Phật ngự trong tâm, Phật ở trong thế giới xung quanh ta. thì lúc bấy giờ trong giấc ngủ, trong giấc mộng của mình đã niệm Phật. Và đến một cái giai đoạn thứ tư, cấp độ thứ tư là tánh niệm Phật. Đến tánh niệm Phật thì một đó hoa nở, mình thấy là hoa ưu đàm. Một tiếng chim hót là chim ca lên tầng nhà. Không còn biết nó hót bằng tiếng chim gì, mình vẫn thấy rằng Nam Mô A Di Đà Phật ở đó. Thế giới của chúng ta nhìn đông rác rưởi, thấy trong đó có một đóa hoa. Nhìn thế giới trang nghiêm ở bên ngoài, chúng ta thấy cảnh Tây Phương Tịnh Độ đang hiện hữu. Tất cả những người xung quanh ta đều là những cái thượng thiện nhân trong cuộc đời này, dù đó là nghịch duyên. Thì lúc bây giờ trong tánh của chúng ta nó phát khởi một cái trạng thái thanh tịnh, thấy đâu đâu cũng là Phật, là đạt được một cái cấp độ cao. Người đó vãng sanh vào thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm thượng sanh. Cho nên mình thấy rằng là cái trạng thái, cái cấp độ cao nhất của một hành giả niệm Phật là trở về trong cái trạng thái tánh niệm Phật, trạng thái vô niệm, vô phân biệt của mình. Cho nên thì cái sự trở về với trạng thái tịch tỉnh trong tâm thức của mình là một yếu tố quan trọng. Cho nên nếu như chúng ta tu bất cứ pháp môn nào mà không dành những giây phút tĩnh lặng, lắng đọng để trở về với sự yên tĩnh trong tâm thức của mình, thì chúng ta vẫn còn tu ở bên ngoài thôi, ở giai đoạn thấp mà thôi. Cho nên chúng tôi vẫn khuyên rằng các vị trước khi vào thời khóa nào, hành trì công phu nào, cũng ngồi tĩnh tâm vài phút tùy theo khả năng của mình, trước khi ngủ, sau khi thức dậy, giữa buổi trưa cũng như thế. Có điều kiện, có thời gian, có cái môi trường tốt thì chúng ta cứ ngồi tĩnh tâm, nhẹ nhàng sung sướng lắm. Người ta nói rằng thức ăn của các bậc thánh đó là sự tĩnh lặng của tâm hồn. Không có niềm vui nào bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Cho nên sự viên tịch, sự nhập diệt của Đức Phật, sự niết bàn của Đức Phật là trở về với một cái trạng thái tĩnh lặng vô biên muôn thuở ở trong thế gian và trong cái tâm thức của mình. Đó là cái bài pháp không có lời, vô ngôn. Đó là một cái thông điệp không có cái hình thức nào cả, nhưng mà cao quý vô cùng. Cho nên thì để tưởng niệm ngày nhập niết bàn của Đức Phật, hôm nay chúng ta ôm lại cái cuộc đời giây phút thiêng liêng đó. Cả trời người, chúng sanh, từ lớn đến nhỏ, từ nghiệp nhẹ đến nghiệp nặng, đều trang nghiêm, đều rung động đến giây phút đó, để mong rằng trong cái giây phút đó sẽ là một cái năng lượng màu nhiệm tiếp sức cho chúng ta có đủ năng lực vượt qua trong trên chướng ngại trong cuộc đời, thành tựu cái sở nguyện tu tập của mình. Chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta, từ cái phước đức mình đang có, hãy nuôi dưỡng gieo trồng phát triển, để đời này đời sau mình cũng được đầy đủ duyên phước, nhất là niềm tin của Tam Bảo luôn được kiên cố, kết duyên với vạn loại chúng sanh để cùng đồng nguyện sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. A Di Đà Phật.